là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh ngành giáo dục đào tạo Yên Bái nỗ lực xây dựng trường chuẩn quốc gia. Tiếp đó, phóng viên chương trình có phản ánh các trạm y tế cơ sở chủ động phòng chống dịch bệnh trong mùa đông. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Yên Bái, Hội đồng thi đua khen thưởng ngành tổ chức xây dựng Đảng cụm thi đua số 1 tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh. Tham dự hội nghị còn có các đoàn đại biểu, ban tổ chức các tỉnh trong cụm thi đua số 1. Cụm thi đua số 1, ngành tổ chức xây dựng Đảng, bao gồm ban tổ chức xây dựng Đảng của 14 tỉnh ủy, thành ủy: Bắc Cạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Hà Nội, Hòa Bình, Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái. Năm 2022, ban tổ chức các tỉnh, thành ủy trong cụm thi đua số 1 đã tham mưu với Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kịp thời chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, đạt kết quả cao trong việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định, thông báo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Nổi bật là đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng chương trình kế hoạch năm 2022, góp phần cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động tổ chức triển khai thực hiện kết luận số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Hướng dẫn theo dõi đôn đốc tổng hợp kết quả kiểm điểm đánh giá, phân xếp loại chất lượng năm 2021 đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, đảm bảo kịp thời chặt chẽ, dân chủ khách quan. Tham mưu sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 18, nghị quyết số 19, đồng thời xây dựng kế hoạch chương trình thực hiện nghị quyết số 18-19 năm 2022 và giai đoạn 2022-2025 theo chỉ đạo của Trung ương. Nhằm khuyến khích hỗ trợ sáng tạo khởi nghiệp và phát triển kinh tế tư nhân, năm 2022, tỉnh Yên Bái đã xây dựng thí điểm mô hình chuyển đổi số tại 3 doanh nghiệp. Đó là Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái, Hợp tác xã Minh Bảo và Nhà hàng Linh Sơn. Cùng với việc xây dựng mô hình doanh nghiệp chuyển đổi số, năm 2022, các ngành các địa phương đã tích cực hỗ trợ doanh nghiệp lập các sàn thương mại điện tử, thực hiện số hóa dữ liệu cho trên 53.000 hộ sản xuất nông nghiệp, tạo gần 90.000 tài khoản trên 2 sàn thương mại điện tử. Đến nay, Yên Bái cũng đã đưa gần 5.300 sản phẩm nông nghiệp lên các sàn thương mại điện tử, trong đó 138 sản phẩm OCOP, chủ yếu là các sản phẩm chủ lực của tỉnh như chè, quế, tinh bột sắn, giấy đế, giấy vòng mã, tinh dầu quế, khoáng sản, sản phẩm cơ khí, chanh đá quý, đạt giá trị giao dịch trên 1,2 tỷ đồng. Với kết quả này, Yên Bái hiện đứng thứ 7 trên 63 tỉnh, thành phố về số sản phẩm được đưa lên sàn thương mại điện tử. Đặc biệt đến nay, tỉnh cũng đã hỗ trợ trên 100 doanh nghiệp hoàn thiện hạ tầng thương mại điện tử lên sàn giao dịch thương mại điện tử. Triển khai số hóa không chỉ giúp các doanh nghiệp Yên Bái tiếp cận khách hàng tốt hơn, cung cấp các dịch vụ tiện ích cho người sử dụng, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.
Phát huy tiềm năng lợi thế về quế, đến nay huyện Văn Yên có trên 20 cơ sở sản xuất chưng cất tinh dầu quế, trong đó có 11 nhà máy với 12 dây chuyền sản xuất và 10 hộ tư nhân nấu chưng cất thủ công, sản lượng dầu trung bình đạt trên 300 tấn một năm. Để tạo nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất tinh dầu, thời gian qua huyện Văn Yên đã tập trung phát triển vùng sản xuất quế theo hướng bền vững, tạo ra sản phẩm hữu cơ đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước, quy hoạch các cơ sở chế biến vỏ quế, gỗ quế và tinh dầu quế, áp dụng công nghệ chế biến và quy trình quản lý chất lượng đạt chuẩn cho sản phẩm nhằm nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm quế.
Thời gian qua, Hội nông dân huyện Văn Chấn đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức trên 150 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về cây trồng vật nuôi cho gần 12.000 lượt hội viên tham gia. Vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu kinh tế và cây trồng vật nuôi, tạo điều kiện cho hội viên vay vốn phát triển các mô hình kinh tế. Nhờ đó đã có trên 1.800 lượt hội viên thoát nghèo. Đến nay toàn huyện đã có trên 47.500 lượt hội viên được công nhận sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó cấp huyện có 10.235 lượt hộ, cấp tỉnh có 1.845 lượt hộ, cấp trung ương có 232 lượt hộ. Ngoài ra các cấp hội còn vận động hội viên hiến trên 8.000 m2 đất, hàng ngàn cây hoa màu, trên 150.000 ngày công và gần 10 tỷ đồng sửa chữa, nâng cấp, mở mới hơn 550 km đường giao thông nông thôn.
Quý vị vừa theo dõi các tin tức diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia là chủ trương lớn mang tính chiến lược của ngành giáo dục đào tạo nhằm chuyển hóa cơ sở vật chất cũng như đội ngũ giáo viên. Xác định rõ được mục tiêu đó, những năm qua, cấp ủy chính quyền và ngành giáo dục tỉnh Yên Bái đã và đang tập trung mọi nguồn lực để xây dựng các đơn vị trường học trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người học, tạo môi trường thuận lợi cho người dạy, qua đó nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa.
Là huyện miền núi nên việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nói chung, cơ sở vật chất trường học theo hướng đạt chuẩn quốc gia nói riêng trên địa bàn huyện Văn Chấn dù còn gặp nhiều khó khăn. Nhưng với cách làm sáng tạo hiệu quả, tính đến cuối tháng 12 năm 2022, huyện Văn Chấn sẽ có 35 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ gần 50% tổng số trường trên địa bàn huyện. Để tạo điều kiện cho các địa phương xây dựng trường chuẩn, huyện Văn Chấn thực hiện phương châm dễ làm trước, khó làm sau, chọn đầu tư cho những trường cận chuẩn thực hiện trước. Bên cạnh đó, huyện đẩy mạnh huy động xã hội hóa đầu tư cơ sở vật chất cho các trường đặc biệt khó khăn, đưa ra các phương án cụ thể đối với từng trường, đồng thời sâu sát kiểm tra đôn đốc tiến độ thực hiện tại mỗi đơn vị. Ông Nguyễn Minh Đức, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Văn Chấn nói.
Năm 2022, thì toàn huyện đã công nhận mới được 5 trường chuẩn quốc gia mức độ 1 và so với chỉ tiêu giao của tỉnh là vượt với 5 trường. Và đặc biệt là trong năm nay thì đã công nhận được 5 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 đầu tiên của huyện. Đấy, góp phần vào việc là xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao của huyện. Và đặc biệt là khi xây dựng trường chuẩn quốc gia thì sẽ góp phần cho việc là nâng cao chất lượng toàn diện của học sinh các đơn vị trường.
Trường tiểu học và trung học cơ sở Liên Sơn, huyện Văn Chấn vừa vinh dự được công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 1 vào cuối năm học qua. Với một trường nằm trên địa bàn khó khăn, được công nhận trường chuẩn quốc gia là nỗ lực lớn, không chỉ của thầy và trò nhà trường, mà còn có sự tham gia tích cực của cấp ủy chính quyền địa phương và ngành giáo dục trong việc huy động các nguồn lực đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị dạy học. Kinh nghiệm trong việc xây dựng trường chuẩn quốc gia tại trường tiểu học và trung học cơ sở Liên Sơn là cùng với việc đầu tư của nhà nước, nhà trường đã đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội hóa và sự quan tâm ủng hộ của cấp ủy chính quyền địa phương và sự đồng thuận của các bậc phụ huynh học sinh trong việc thực hiện các tiêu chí trường chuẩn quốc gia. Thông qua công tác tuyên truyền, nhà trường đã huy động được hơn 300 triệu đồng từ các nhà hảo tâm, cựu học sinh để xây dựng mới các công trình phụ trợ, đảm bảo tiêu chuẩn, mua sắm máy vi tính, máy chiếu, TV thông minh, hỗ trợ hoạt động dạy học và cải tạo cảnh quan nhà trường. Hiện nay nhà trường đã có đầy đủ các phòng học, phòng chức năng, khuôn viên sân trường xanh sạch đẹp, gần 100% giáo viên đạt trình độ đạt chuẩn theo tiêu chí mới, chất lượng giáo dục của nhà trường không ngừng nâng cao, tỷ lệ học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh đều tăng qua các năm. Thầy giáo Trương Hữu Khánh, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Liên Sơn, huyện Văn Chấn nói.
Học 2021 và 22 thì nhà trường cũng đã được công nhận là trường chuẩn quốc gia mức độ 1. Thì tiếp tục duy trì các cái tiêu chí về trường chuẩn và nâng cao các tiêu chí thì nhà trường cũng đã quyết liệt chỉ đạo các cái cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường để cùng thực hiện các cái nội dung về các cái tiêu chí để duy trì và nâng cao các cái tiêu chí về công nhận trường chuẩn quốc gia. Trong giai đoạn tiếp theo thì nhà trường đến năm 2024 thì nhà trường cũng sẽ cố gắng phấn đấu để lên trường đạt chuẩn mức độ 2.
Với sự quan tâm của địa phương cùng việc huy động sức dân trong xây dựng cơ sở vật chất, diện mạo trường tiểu học và trung học cơ sở Liên Sơn đã từng bước được khởi sắc, tạo điều kiện tốt nhất cho người học, tạo môi trường thuận lợi cho người dạy. Đây cũng chính là động lực để đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường tích cực phấn đấu không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, giúp các em học sinh vượt khó đến trường nhằm nâng cao tỷ lệ chuyên cần và chất lượng giáo dục tại xã vùng cao còn nhiều khó khăn này. Cô giáo Hoàng Thị Huyền, trường tiểu học và trung học cơ sở Liên Sơn, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Chúng tôi cũng rất là phấn khởi bởi vì nhà trường đã được đầu tư nhiều các cái thiết bị dạy học mới, như là cũng được trang bị các cái công nghệ mới. Chúng tôi sẽ được áp dụng những cái cơ sở vật chất hiện đại ấy trong phục vụ cho dạy học, thì cả thầy và trò đều có cái tâm thế rất là vui.
Còn đối với trường tiểu học và trung học cơ sở xã Bảo Hưng, một trong những trường có nhiều thành tích trong hoạt động dạy và học tại huyện Trấn Yên, thì việc xây dựng trường chuẩn quốc gia được coi là giải pháp căn cơ trong việc đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục. Nằm trên địa bàn xã đạt nông thôn mới và đang phấn đấu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, những năm qua trường tiểu học và trung học cơ sở xã Bảo Hưng được quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất với hệ thống phòng học và các thiết bị giảng dạy đầy đủ hiện đại. Cùng với đó, nhà trường cũng chú trọng nâng cao về năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, đổi mới phương pháp dạy và học. Nhờ vậy, đầu năm 2022, thầy và trò nhà trường đã vinh dự được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và đang phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 3. Thầy giáo Phạm Văn Hùng, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên cho biết.
Trường tiểu học và trung học cơ sở Bảo Hưng cũng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 từ tháng 3 năm 2022. Thì trong quá trình xây dựng trường chuẩn thì là nhà trường cũng tham mưu với các cấp chính quyền địa phương và lãnh đạo cấp trên để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường có đầy đủ các cái phòng học bộ môn cũng như là phòng học. Còn về phía các trang thiết bị thì cũng được sở dục là cũng cấp một số cái thiết bị của những cái phòng học bộ môn cũng như là thiết bị dạy học. Thế còn về cơ sở vật chất nhà trường thì nhà trường cũng có làm tốt cái công tác xã hội hóa giáo dục để sửa chữa nhỏ các công trình hoạt động hàng ngày cho học sinh.
Theo báo cáo của ngành giáo dục đào tạo, năm 2022, toàn tỉnh Yên Bái có thêm 51 trường mầm non và phổ thông được công nhận đạt chuẩn quốc gia, tăng hơn 14% so với năm 2021, nâng tổng số trường mầm non và phổ thông được công nhận đạt chuẩn toàn tỉnh lên 315 trường, đạt tỷ lệ trên 71%. Kết quả trong việc thực hiện xây dựng trường chuẩn quốc gia không chỉ thể hiện sự quan tâm đầu tư của ngành chức năng, chính quyền các cấp và sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên học sinh, mà còn là kết quả của sự đồng tình hưởng ứng tích cực của người dân trong công tác xã hội hóa giáo dục. Hiện các trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh đã và đang phát huy vai trò là động lực thúc đẩy việc thực hiện chiến lược phát triển giáo dục cũng như nâng cao dân trí, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị xã hội của các địa phương. Ông Phạm Bá Dư, Bí thư Đảng ủy xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn đánh giá:
để cho cái bộ mặt nông thôn mới nó khang trang, thế rồi là hệ thống trường lớp đảm bảo, học sinh các em là thấy rằng là khi mà được đầu tư như vậy thì cái tỷ lệ chuyên cần thế rồi là nó sẽ tăng lên rất nhiều, từ đấy nó sẽ góp phần cái nâng cao cái đời sống dân trí của địa phương. Đặc biệt là khi mà các trường đạt chuẩn theo các cái quy định về quốc gia ấy, thì phụ huynh của học sinh cũng đã nhận thức được những cái điều đó và Đảng và Nhà nước quan tâm cũng như cái nỗ lực phấn đấu của địa phương và người dân để mà phấn đấu chuẩn quốc gia, thì đây là cái nhận thức và cái dân trí sẽ lên rất là nhiều.
Trong những năm qua, chủ trương xây dựng trường chuẩn quốc gia không chỉ tạo động lực thúc đẩy việc nâng cao chất lượng dạy và học tại các nhà trường mà còn tạo điều kiện giúp ngành giáo dục Yên Bái thực hiện tốt các chương trình lớn của ngành như chương trình giáo dục phổ thông 2018, xây dựng trường học hạnh phúc nhằm từng bước thực hiện tốt mục tiêu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo theo các tiêu chí đề ra.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, với đặc điểm lạnh sâu và có sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm, nên mùa đông gây ra nhiều ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, làm tăng nguy cơ mắc bệnh, đặc biệt đối với những người sức khỏe yếu, sức đề kháng giảm hoặc không thích nghi kịp sẽ bị nhiễm bệnh. Đồng thời đây cũng là điều kiện môi trường thuận lợi cho các mầm bệnh, virus, vi khuẩn phát triển và lây lan như bệnh đường hô hấp, cảm cúm, tiêu chảy, sởi, rubella, thủy đậu. Chính vì vậy, ngành y tế đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch truyền nhiễm, bảo vệ sức khỏe cho người dân. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Những ngày này tại trạm y tế xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái, lượng bệnh nhân đến khám có chiều hướng gia tăng do mắc các bệnh liên quan đến thời tiết như viêm đường hô hấp, cảm cúm, đau mắt. Điều đáng nói, đa số bệnh nhân đều là người già và trẻ nhỏ dưới 6 tuổi do sức đề kháng kém. Để giúp người dân phòng chống các bệnh trong mùa này, Sở Y tế, Trạm Y tế xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái đã chủ động tham mưu với chính quyền địa phương lên kế hoạch phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân và làm tốt các công tác phòng chống dịch. Do vậy, mặc dù số người mắc bệnh có gia tăng nhưng không xuất hiện ổ dịch hay xảy ra tình trạng bệnh nhân mắc bệnh nặng, biến chứng khó điều trị. Y sĩ Hà Thị Mai Hương, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Tân Thịnh cho biết.
Làm tốt cái công tác tuyên truyền này phối hợp với các ban ngành, đoàn thể nên là cái nhận thức của nhân dân cũng có thay đổi. Hiện tại thì bây giờ nhân dân thì cuộc sống nói chung là người ta cũng rất là chú trọng, ví dụ như là sạch đường, sạch làng, sạch ngõ và những cái xử lý phân rác thải người ta cũng đã xử lý đúng quy định. Khi mà có dịch thì người ta cũng đã được biết những cái thông tin qua các kênh thông tin đại chúng và những cái tờ rơi mà y tế thôn bản phát đến tận nhà, nên là người ta khi mà có dấu hiệu bệnh người ta cũng đã kịp thời đến để báo cho cán bộ trạm y tế biết và xuống xử lý phân loại và để xử lý kịp thời những cái dịch bệnh có thể xảy ra.
Còn tại xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên, trước và trong thời điểm diễn ra các đợt rét đậm rét hại, cán bộ y tế xã và công tác viên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh theo hình thức gián tiếp trực tiếp, từ đó giúp người dân nâng cao nhận thức, kịp thời phát hiện mầm bệnh trong cộng đồng, không để dịch bệnh lây lan. Ông Trần Văn Lợi, thôn Bảo Lâm, xã Bảo Hưng cho biết.
Chúng tôi cũng đã được các cái thầy thuốc cũng như là cán bộ y tế của xã cũng như của thôn tuyên truyền để phòng chống bệnh tật, phòng bệnh, ví dụ như là đeo khẩu trang rồi thì khử khuẩn tay, rồi thì các cái phòng bệnh mà khuyến cáo của Bộ Y tế thì các cán bộ y tế cũng như cán bộ của thôn cũng tuyên truyền chúng tôi nắm được. Đó, tôi cũng đã cùng với gia đình và con nhân dân ở khu xóm này là vận động phòng chống dịch bệnh theo mùa để giảm cái bệnh tật cũng như là phòng chống sức mà làm cho sức khỏe ngày càng tốt hơn. Nhất là cái mùa đông xuân này thì hay có cái dịch bệnh xảy ra, nhất là cái dịch cúm, bệnh cúm.
Bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trạm y tế xã Bảo Hưng cũng chủ động dự báo và chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, dụng cụ y tế và thuốc men để sẵn sàng ứng phó và xử lý khi có dịch bùng phát. Y sĩ Hà Thị Dung, Phó trưởng trạm y tế xã Bảo Hưng nói:
để cái làm tốt cái công tác và phòng tránh dịch bệnh đông xuân thì trạm y tế cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch đấy, về phòng chống dịch bệnh và đề ra cái nhiệm vụ cụ thể như là tăng cường giám sát tại cộng đồng này, giám sát tại trạm y tế và các trường học đấy, giám sát tại các sự kiện để phát hiện sớm những cái ca bệnh để có những cái biện pháp mà ngăn chặn, khoanh vùng và dập tắt kịp thời và tránh để dịch lây rộng. Về công tác phòng chống COVID thì cũng quản lý tốt các cái ca bệnh và tiếp tục thực hiện các cái biện pháp và các cái thông điệp của Bộ Y tế như là khẩu trang, khử khuẩn rồi là vaccine, để tăng cường các cái tăng cường cái tiêm chủng kể cả mở rộng lẫn dịch vụ.
Theo báo cáo của Sở Y tế, thời gian qua tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh ổn định, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ diễn biến phức tạp. Các bệnh mới nổi và nguy hiểm trên thế giới có khả năng xâm nhập vào nước ta nói chung, Yên Bái nói riêng. Các bệnh dịch lưu hành có thể ghi nhận số ca mắc gia tăng do thay đổi thời tiết. Đặc biệt là các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, đường tiêu hóa như bệnh sởi, rubella, ho gà, các bệnh cúm gia cầm như H5N1, cúm A, H7N9, tiêu chảy do virus rota. Đây cũng là thời điểm diễn ra các lễ hội đầu xuân, Tết cổ truyền của dân tộc, nên việc gặp gỡ, giao lưu đi lại, buôn bán, đặc biệt là hoạt động buôn bán gia súc gia cầm, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Chính vì vậy, cùng với việc thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh từ cơ sở, nhằm phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân, bảo vệ sức khỏe cho người dân, ngành y tế đặc biệt là Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã và đang sẽ triển khai nhiều biện pháp tích cực. Ông Nguyễn Trọng Phú, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cho biết.
Để mà cái công tác cái phòng chống dịch bệnh hiệu quả, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thì đã tập trung chỉ đạo và tham mưu cho tỉnh cũng như là cho Sở Y tế thực hiện tốt một số cái nội dung. Kiện toàn củng cố hoạt động của Ban chỉ đạo công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân các cấp. Cái thứ hai nữa là tăng cường cái giám sát tình hình dịch bệnh, rồi lấy mẫu xét nghiệm để chẩn đoán xác định căn nguyên gây bệnh tại cộng đồng để xử lý kịp thời. Cái thứ ba nữa là phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt cái việc tuyên truyền, để hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh. Cái thứ tư nữa là đã chỉ đạo thực hiện tốt với công tác tiêm chủng mở rộng. Cái thứ năm nữa là cũng sẵn sàng đầy đủ những trang thiết bị, thuốc rồi hóa chất phục vụ cho cái công tác cho cái hoạt động phòng chống dịch bệnh ở trên địa bàn.
Bên cạnh những biện pháp mà ngành y tế đã và đang triển khai, thì với những diễn biến thất thường của thời tiết cũng như nguy cơ bùng phát dịch bệnh vẫn còn tiềm ẩn trong mùa đông năm 2022. Đặc biệt là trong thời điểm cận Tết Nguyên đán, người dân cũng cần tuân thủ các khuyến cáo của ngành y tế nhằm chung tay thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Ông Nguyễn Trọng Phú, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái nói:
người dân cần thực hiện các biện pháp phòng bệnh cụ thể là như sau. Cái thứ nhất là đeo khẩu trang tại nơi công cộng, tại cơ sở y tế để tránh cái lây nhiễm bệnh. Biện pháp thứ hai nữa là phải luôn luôn vệ sinh môi trường, nhà ở sạch sẽ. Thế và cái biện pháp thứ ba là phải thực hiện tốt cái chế độ ăn cân bằng chất dinh dưỡng thế và ăn uống đúng giờ. Một cái biện pháp thứ tư nữa là hàng ngày phải tập thể dục thường xuyên. Cái biện pháp thứ năm nữa là đối với người dân là phải chủ động đi tiêm phòng vaccine phòng bệnh đầy đủ và đúng lịch. Thế và cái biện pháp thứ sáu nữa là khi mà có cái dấu hiệu mắc bệnh hoặc là nghi ngờ mắc bệnh thì phải chủ động đến cơ sở y tế để được khám, được điều trị.
Theo khuyến cáo của ngành y tế, dịch COVID-19 vẫn chưa ổn định và khó dự đoán. Các dịch bệnh đang lưu hành như sốt xuất huyết, cúm, tay chân miệng vẫn ghi nhận nhiều ca mắc mới. Các dịch bệnh khác trên thế giới như đậu mùa khỉ đã xâm nhập vào nước ta. Đặc biệt gần đây đã ghi nhận ca bệnh cúm gia cầm lây sang người tại tỉnh Phú Thọ. Trong khi đó, thời tiết mùa đông lạnh ẩm không chỉ tạo điều kiện cho các loại virus vi khuẩn phát triển mà còn làm tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh, đặc biệt là các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, các bệnh lây qua đường tiêu hóa. Do đó, việc chủ động phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân là việc làm cần thiết để đảm bảo sức khỏe cho cả cộng đồng.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Vừa qua, tuổi trẻ Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa, tạo phong trào thi đua sôi nổi, thu đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Qua đó nhằm phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, sáng tạo, thể hiện quyết tâm của đoàn viên, hội viên thanh niên trên địa bàn tỉnh trong triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu đoàn toàn quốc. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Hòa chung trong không khí vui tươi phấn khởi của tuổi trẻ cả nước chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Vừa qua, tỉnh đoàn Yên Bái đã tổ chức chương trình Ngày Thanh niên cùng hành động tại trường Cao đẳng Yên Bái. Ngày Thanh niên cùng hành động được Trung ương Đoàn phát động trên toàn quốc để sớm đưa nghị quyết đại hội vào thực tiễn cuộc sống. Với niềm tin khí thế mới, động lực mới, chương trình đã thu hút sự hưởng ứng tham gia của đông đảo các bạn đoàn viên thanh niên ở các địa phương trong tỉnh. Tất cả đều thể hiện quyết tâm, nỗ lực phát huy sức trẻ, năng động sáng tạo, cùng hành động góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12. Anh Đồng Mạnh Linh, Phó Bí thư tỉnh đoàn Yên Bái nói:
Tỉnh đoàn Yên Bái cũng đã chỉ đạo tới các cấp bộ đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những kết quả đại hội, cũng như là đồng loạt ra quân các hoạt động hưởng ứng tại đơn vị và địa phương của mình. Đối với cấp tỉnh thì chúng tôi cũng tổ chức các cái hoạt động hướng về học sinh sinh viên cũng như hướng về đoàn viên thanh niên, và trong thời gian tới thì chúng tôi cũng tiếp tục cụ thể hóa các cái chỉ tiêu nhiệm vụ của nghị quyết Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12 bằng những cái công trình, những cái phần việc cụ thể phù hợp với cái điều kiện thực tế của tỉnh Yên Bái. Trong đó thì tập trung vào cái công cuộc xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, tham gia phát triển kinh tế xã hội địa phương, cũng như là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh, và các hoạt động tình nguyện về cuộc sống cộng đồng để góp phần giáo dục truyền thống lý tưởng cách mạng cũng như giáo dục về đạo đức lối sống trong đoàn viên thanh niên, để mỗi một đoàn thanh niên sẽ là một tuyên truyền viên về những nghị quyết của đại hội, và cũng sẽ là những người trực tiếp triển khai các cái công trình phần việc tại đơn vị địa phương cũng như lĩnh vực của mình phụ trách.
Tại chương trình Ngày Thanh niên cùng hành động, tỉnh đoàn Yên Bái đã phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Yên Bái thực hiện công trình hàng cây thanh niên, góp phần bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, nhằm hành động cùng học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán, tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp cùng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái trao tặng 50 vé xe học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết. Đây cũng chính là thông điệp lan tỏa tình nhân ái, sự sẻ chia để làm nên một mùa xuân ấm áp, một mùa Tết sum vầy hạnh phúc. Hưởng ứng chương trình, đoàn trường Cao đẳng Yên Bái cũng đã thành lập câu lạc bộ Ngân hàng Máu sống, triển khai mô hình đổi phế liệu lấy cây xanh, tổ chức các trò chơi vận động rèn luyện sức khỏe, tinh thần tập thể cho học sinh sinh viên, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các đoàn viên thanh niên. Anh Đậu Ninh Thuận, Bí thư đoàn trường Cao đẳng Yên Bái cho hay.
Đoàn trường cũng đã tổ chức rất nhiều các hoạt động, ví dụ như là hoạt động thể dục thể thao này, các hoạt động văn hóa văn nghệ, ví dụ như là tổ chức tìm kiếm gala tài năng sinh viên để thực hiện thắng lợi các mục tiêu và các nhiệm vụ đề ra. Thì ban chấp hành đoàn trường cũng đã xây dựng các kế hoạch theo nhiệm kỳ, kế hoạch theo năm, theo quý và theo tháng, nhưng cơ bản nhất là vẫn bám sát vào sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường và tỉnh đoàn Yên Bái đã đề ra.
Để chào mừng thành công Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12, tại các cơ sở đoàn trực thuộc trên địa bàn tỉnh Yên Bái cũng đã tổ chức đồng loạt các hoạt động hưởng ứng như trồng cây xanh, ra quân các tổ chuyển đổi số cộng đồng, sửa chữa, xây mới khu vui chơi cho thiếu nhi, xây nhà nhân ái, các hoạt động xây dựng nông thôn mới, triển khai đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên. Cùng với các cơ sở đoàn trong tỉnh nhằm phát huy tinh thần tiên phong xung kích tình nguyện vì cộng đồng, thành đoàn Yên Bái phối hợp với lực lượng vũ trang tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy suối Hào Gia, khu vực cầu Lê Trực, tổ 12, phường Đồng Tâm. toàn bộ rác thải, cây cỏ sau khi phát dọn đã được lực lượng đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang thu dọn khỏi phạm vi lòng suối Hào Gia, hành lang cầu, cống và dòng chảy. Qua đó thể hiện tinh thần tiên phong xung kích tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ Yên Bái. Chị Cù Thị Thanh Lam, Thành đoàn Yên Bái cho biết.
Ban Thường vụ Thành đoàn đã phối hợp với cả các lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố tổ chức là chương trình Ngày Thanh niên cùng hành động để chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ 12 nhằm phát huy cái tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, thể hiện quyết tâm của đoàn viên, hội viên thanh niên trong thực hiện cái nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của đoàn nhiệm kỳ 2022-2027. Trong thời gian tới thì sẽ có những cái công trình phần việc như là làm nhà nhân ái, ra quân các chuyển đổi số, thực hiện những cái công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo ở trên địa bàn để cùng với cả cấp ủy chính quyền tham gia vào công tác giúp đỡ những cái đối tượng yếu thế.
Xác định rõ vai trò cầu nối định hướng đến các cấp bộ đoàn trong tỉnh, thời gian tới Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, lãnh đạo và tổ chức các hoạt động của đoàn ở các cấp, tiếp tục tăng cường đưa hoạt động về cơ sở nhằm nâng cao năng lực cụ thể hóa của cán bộ cấp cơ sở và đưa hoạt động đến với gần đoàn viên thanh niên, nhân rộng thực hiện các mô hình cách làm hiệu quả trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của các đơn vị, đáp ứng nhu cầu và thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Đồng thời phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ Yên Bái, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng, xe điện VinFast, Iadea, Dibao, Decabyte, GVC, Osaka, xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao Galaxy, Jante, Chinix. Tổ chức và thực hiện chương trình chiên khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 7 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn cho xe đạp thể thao, xe đạp điện. Chương trình khuyến mại theo tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555.
4G giá không đồng, mạng siêu tốc, giá siêu sốc. Trong thời gian triển khai nâng cấp dịch vụ trên hạ tầng 4G phục vụ truy cập Internet tốc độ cao, Viettel ra mắt các ưu đãi độc quyền dành riêng cho khu vực của quý khách hàng. Miễn phí tới 6 tháng sử dụng data 4G không giới hạn, đổi SIM 4G tại nhà miễn phí. Data xả láng cả năm chỉ với 25.000 đồng một tháng. Đặc biệt, giảm ngay 1 triệu đồng khi đổi máy smartphone 4G. Còn chần chừ gì nữa, soạn tin 4G gửi 191 để nhận ngay ưu đãi dành riêng cho bạn nhé. Viettel, theo cách của bạn.
Viettel TV 360 mở ra thế giới giải trí đa sắc màu. Đăng ký để chung iPhone nào. iPhone 14 quá là ngầu. Xem World Cup vui quên sầu. Nhận quà 22 tỷ khủng gì đâu. TV 360, TV 360, Viettel TV 360.
Nhận ngay cơ hội trúng thưởng hàng tuần với 22 điện thoại iPhone 14 Pro Max, 44 chiếc AirPods Pro khi đăng ký một trong 8 gói dịch vụ mạng và truyền hình số của Viettel. TV 7K, TV 120K, gói Standard, gói HBO Go cùng các gói K cộng. Bên cạnh đó, khi đăng nhập TV 360 bằng thuê bao Viettel và tham gia dự đoán tỷ số, cầu thủ xuất sắc nhất mỗi trận còn được nhận hàng triệu quà tặng viễn thông từ data truy cập mạng đến cuộc gọi và SMS nội mạng trị giá lên tới 22 tỷ đồng. Chương trình diễn ra từ ngày 20 tháng 11 đến 18 tháng 12 cùng hàng ngàn quà tặng hấp dẫn khác cho khách hàng. Đăng ký combo Internet và truyền hình TV 360 của Viettel. hãy sử dụng gói dịch vụ TV 360 của Viettel ngay để nhận quà cực khủng.
Chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.